Thực hành sự duy nhất. Bằng sự thực hành liên tục, người đệ tử học cách đồng hóa tâm thức của mình với tâm thức mọi người. Họ phải tập trung tâm thức của chính họ trong sự sống chứ không trong hình thể, để có thể vượt ra bên ngoài tà giáo của sự chia rẽ đã làm cho họ phân biệt với những người khác. Họ phải mở rộng tâm thức bằng cách thực tập hàng ngày cho đến khi trạng thái mà họ đã kinh nghiệm được ở cuộc điểm đạo thứ nhất hiện diện trong lúc bình thường. Trong đời sống hàng ngày, người đệ tử phải cố gắng nhận ra tâm thức của mình với tâm thức của những người mà họ tiếp xúc. Họ cố gắng cảm giác, suy nghĩ, vui thích và đau khổ như mọi người. Dần dần họ phát triển hoàn toàn lòng trắc ẩn, có thể rung động hòa điệu với những sợi dây khác của cây đàn thất huyền cầm nhân loại. Họ cũng phải học đáp ứng lại mọi cảm giác, dù cao hay thấp của người khác như chính của họ. Họ phải học bài học hạnh phúc cũng như đau khổ của kẻ khác. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi họ đã vượt khỏi cái ngã riêng rẽ, không đòi hỏi một điều gì riêng tư. Đến giai đoạn này, người đệ tử phải phấn đấu bỏ lại tất cả những gì thuộc về cá nhân và bước đi một mình, trần trụi, không bám víu vào bất cứ hình thể nào. Họ phải học luật của sự sống. Từ đó phương diện thiêng liêng bên trong biểu độ, sự sống phát triển bằng cách tự tuôn ra ngoài, xuyên qua hình thể và được nuôi dưỡng bằng nguồn sống bất tận từ tâm vũ trụ. Sự sống tuôn tràn ra ngoài càng nhiều, nó càng nhận được năng lượng sống từ bên trong. Chỉ khi nào con người tiêu diệt triệt để bản chất thấp hèn mới kinh nghiệm được sự sống trường cửu, và khi cá nhân chết đi thì mới có được sự sống viên mãn. Cuộc điểm đạo thứ nhì. Sau sự phát triển tâm thức trong giai đoạn thứ nhất của đường đạo, phía trước của người đệ tử là cánh cửa của cuộc điểm đạo thứ nhì. Trong kinh sách Cơ Đốc giáo được biểu tượng bằng lễ rửa tội của Đấng Christ. Khi ấy, họ đắm mình vào nước thống khổ của thế gian. Trong dòng sông mà mọi người cứu thế đều phải rửa tội, một dòng nước mới của sự sống thiêng liêng chảy trên người của họ. Tâm của họ tự nhận mình là con, mà sự sống của cha diễn đạt đầy đủ trong nó. Họ cảm nhận được sự sống của chân thần từ cha trên trời tuôn tràn vào tâm thức của họ và nhận thấy họ là một, chẳng những với toàn thể nhân loại mà còn ở với cha trên thiên đàng. Họ nhận thức rằng họ sống ở thế gian chỉ để diễn đạt ý của cha. Họ là cơ quan biểu lộ của ngài. Họ là con, mọi người phải nghe theo vì sự sống ẩn tàng trôi chảy từ họ. Họ đã trở thành con kênh để cho sự sống tiềm ẩn có thể đến được thế giới bên ngoài. Họ là những vị giáo sĩ của Thượng Đế bí nhiệm đã vào được bên trong bức màn tre và trở ra với nét mặt sáng chói vinh quang, phản ảnh của ánh sáng trong điện thờ. Những linh hồn tìm ánh sáng và sự sống vây quanh đệ tử. Họ bị thu hút bởi sức mạnh bên trong của đệ tử và bởi sự sống thiêng liêng biểu lộ trong con được thừa nhận của cha. Những linh hồn đói khát đến với họ và được cho bánh mì. Những linh hồn bị bệnh tật, tội lỗi đến và được chữa lành bởi lời nói sống thực. Những linh hồn mù lòa do vô minh đến và được soi sáng bởi sự minh triết. Đó là dấu hiệu của Christ trong chức vụ của họ, mà người bị bỏ rơi và nghèo khó, người khốn khổ và hạ tiện đến với họ mà không có cảm giác bị phân biệt. Những người bất hạnh này cảm thấy được thân ái tiếp nhận, không bao giờ bị xua đuổi vì lòng tốt và tình thương từ người đệ tử tuôn tràn ra chung quanh. Người vô minh không nhận biết được những đấng Christ đang tiến hóa, nhưng vẫn cảm thấy năng lực trong họ được nâng cao. Một sự sống đầy sinh khí và trong bầu không khí gần gũi với đệ tử, họ hít thở với một sức mạnh mới, một hy vọng mới. Cuộc điểm đạo thứ ba và thứ tư. Bây giờ trước mặt của người đệ tử là cánh cửa thứ ba đón nhận họ vào một giai đoạn tiến hóa khác, và họ có một khoảng thời gian ngắn bình an, vinh quang và sáng chói. Trong Cơ Đốc giáo được biểu tượng bằng sự biến dạng. Đó là sự nghỉ ngơi, sự tạm ngưng ngắn ngủi hoạt động phục sự, một hành trình lên núi, nơi ấp ủ sự bình an của cõi trời. Nơi đây họ được soi sáng trong một lúc với vẻ đẹp siêu việt của thiêng liêng. Trong lúc nghỉ ngơi của cuộc phấn đấu, đệ tử thấy được tương lai của mình với một chuỗi những hình ảnh mở ra trước mắt. Họ thấy những đau khổ đang chờ đợi, sự cô đơn của Gethsemane, sự thống khổ trên thập tự giá ở Calvary. Họ cương quyết hướng về Jerusalem, về bóng tối mà họ phải vào vì tình thương nhân loại. Họ hiểu rằng trước khi có thể nhận thức hoàn toàn sự duy nhất, họ phải trải qua kinh nghiệm cần thiết của sự cô đơn. Trước kia, khi ý thức về sự sống phát triển, hình như nó đến với họ từ bên ngoài. Bây giờ họ nhận thấy nó có trung tâm ở bên trong. Trong tâm trạng cô đơn, họ kinh nghiệm sự kết hợp thật sự giữa cha và con, sự kết hợp bên trong chứ không phải bên ngoài. Để thể nghiệm điều này, phải cắt đứt mọi liên hệ với mọi người và cả với Thượng Đế, để chính trong tinh thần của riêng họ có thể tìm được cái duy nhất. Khi giờ đen tối sắp đến, đệ tử càng lúc càng sợ tình thương mà họ hiến cho nhân loại trong suốt những năm qua của cuộc đời phụng sự sẽ bị thất bại. Lúc lâm nguy khẩn cấp, họ nhìn quanh để được an lòng, nhưng chỉ thấy các bạn bè đang ngủ mê một cách vô tâm. Hình như mọi liên hệ với loài người đều bị cắt đứt, tất cả tình thương con người chỉ là sự dối trá. Mọi tin tưởng đều bị phản bội, đệ tử bị ném lại với chính mình và học được rằng chỉ có sự ràng buộc với cha ở trên trời còn tồn tại. Trong giờ phút cô đơn, với nỗi đắng cay tràn ngập linh hồn, ít khi nó có thể vượt qua khoảng trống không này mà không phát ra tiếng khóc não nề, nhưng không người nào đưa ra vòng tay an ủi nó trong cảnh thê lương ở Gethsemane. Sau giai đoạn bị nhân loại bỏ rơi, bóng tối càng trở nên đậm đặc hơn. Giờ đây, hố sâu ngăn cách hình như mở rộng hơn giữa cha và con, giữa sự sống trong hình thể và sự sống vĩnh cửu trong giai đoạn thống khổ trên thập tự giá. Cha mà đệ tử vừa nhận thấy ở Gethsemane, lúc tất cả bạn bè đang ngủ say cũng bị che mất. Đây là thử thách đáng cay nhất trong các thử thách dành cho người đạo đồ. Ngay cả tâm thức của trạng thái con cũng bị mất, và hy vọng chiến thắng chỉ là sự ô nhục thậm tệ. Đệ tử điểm đạo thấy đang bị những kẻ thù vui mừng rối rít bao vây, các bạn bè cũng như những người thương yêu đều bỏ rơi họ, và cảm thấy như sự nâng đỡ thiêng liêng bị vỡ tan dưới chân họ. Vị đạo đồ uống giọt cuối cùng trong ly cô đơn với tâm trạng bị cô lập hoàn toàn, không có sự tiếp xúc nào với nhân loại cũng như với Thượng Đế. Để bắt cầu qua khoảng trống không, trong đó linh hồn tuyệt vọng của họ đang bị treo lơ lửng, vị đạo đồ cảm thấy sâu thẳm từ nội tâm bị bỏ rơi bởi bất cứ mọi người, ngay cả bởi cha, và kêu lên rằng: Hỡi Thượng Đế, hỡi Thượng Đế, sao cha nỡ bỏ con? Tại sao bằng chứng cuối cùng này, sự thử thách cuối cùng này tàn nhẫn nhất trong tất cả mọi ảo ảnh? Đó chỉ là ảo ảnh, vì Christ đang chết gần gũi nhất với tâm thiêng liêng. Phải trải qua kinh nghiệm này, vì những người con phải tự biết mình là một với cha mà họ đang tìm kiếm. Phải tìm Thượng Đế không những từ bên trong, mà còn phải từ ngã sâu kín nhất của chính họ. Chỉ khi nào vị đạo đồ nhận biết rằng Thượng Đế là chính họ và họ chính là Thượng Đế, họ mới vượt khỏi cảm giác của sự chia rẽ. Chỉ đến lúc ấy, họ mới có thể giúp đỡ hiệu quả nhất cho nhân loại và trở thành một phần tử ý thức của năng lực hướng thượng. Cuộc điểm đạo thứ 5. Đấng Christ sau khi chiến thắng, phục sinh và thăng thiên đã cảm nhận được niềm cay đắng của sự chết, đã biết được mọi thống khổ của nhân loại. Ngài vượt lên trên tất cả do năng lực thiêng liêng của chính Ngài. Từ nay không còn phiền phức nào phá rối sự bình an hay ngăn cản đôi tay của Ngài dang rộng ra để cứu giúp. Trong giai đoạn tiến hóa này, Ngài học cách tiếp nhận những luồng sóng xáo trộn của con người và gửi lại cho họ những luồng tư tưởng bình an, hạnh phúc. Một trong những công việc của Ngài là làm biến đổi những lực không điều hòa thành những lực điều hòa điệu. Từ đây, Ngài phải trợ giúp thế giới, trợ giúp nhân loại mà từ đó Ngài đã xuất thân. Tùy theo trình độ, Đấng Christ và các đệ tử của Ngài giúp đỡ và bảo vệ thế gian. Ngài nâng đỡ nghiệp quả nặng nề của thế gian, phấn đấu trong hoàn cảnh ngày càng cay đắng, càng tuyệt vọng hơn của nhân loại. Tất cả mọi người không còn tích ích kỷ, đều làm việc cho người khác, nhưng người đi trên đường đạo làm việc này một cách có chủ tâm và thường xuyên hơn. Họ trở thành những năng lực nâng đỡ sự tiến hóa của nhân loại. Riêng đối với Đấng Christ khải hoàn, Ngài làm tất cả những gì được làm bởi người khác đang đi trên đường đạo ở những giai đoạn khác nhau, cho nên Ngài được gọi là Đấng Cứu Thế. Ngài cứu rỗi không bằng cách làm thế cho chúng ta, nhưng bằng cách chia sớt sự sống của Ngài với chúng ta. Ngài minh triết và tất cả chúng ta đều chia sớt sự minh triết của Ngài. Vì sự sống của Ngài chảy vào huyết quản và nhịp đập trong tim của chúng ta, Ngài không bị ràng buộc nhưng không tách rời một hình thể nào. Ngài là người lý tưởng, người hoàn hảo. Mỗi người trong nhân loại là một tế bào trong cơ thể của Ngài, và mỗi tế bào được nuôi dưỡng bởi sự sống của Ngài. Chắc chắn là không đáng đi trên con đường đạo và chịu đau khổ trên thập tự giá nếu việc này chỉ để cho Christ được giải thoát sớm hơn, được yên nghỉ sớm hơn, vì cái giá phải trả quá cao cho sự thống khổ và sự xung đột quá cay đắng đối với phần thưởng như thế. Trong sự khải hoàn của Ngài, nhân loại được nâng cao, con đường đạo được thu ngắn hơn một ít đối với một người tìm đạo, và sự tiến hóa của toàn nhân loại được thúc đẩy. Đó là tư tưởng đã cảm hứng đệ tử phấn đấu mạnh mẽ với toàn năng lực, làm dịu bớt những đau khổ vì mất mát. Không có một sự sống nào, dù yếu kém thấp hèn vô minh hay tội lỗi, mà không được đưa đến gần hơn một ít ánh sáng khi có một người con của đấng tối cao hoàn thành con đường đạo. Tốc độ sự tiến hóa của nhân loại càng nhanh hơn khi có nhiều người con chiến thắng và thâm nhập vào tâm thức sự sống vĩnh cửu. Nhờ các ngài mà bánh xe quay càng nhanh hơn, nâng chúng ta lên với thiêng liêng, và càng có nhiều người đạt được tâm thức thiêng liêng. Trong những lúc hứng khởi cao nhã, chúng ta cảm thấy có một sự sống tuôn trào ra ngoài, đem tình thương đến tất cả nhân loại. Hãy suy nghĩ về sự thống khổ của thế gian mà con người không biết tại sao họ thống khổ. Con người bị khổ nạn, tuyệt vọng mà không biết tại sao họ phải sống, phải chết. Những người mà ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, chịu đựng những bất hạnh dồn dập mà không biết được nguyên nhân. Những người can đảm tranh đấu một cách tuyệt vọng để chống lại hoàn cảnh mà chính họ không hiểu, không lý giải được. Hãy nghĩ về những người đau khổ do mù lòa bẩm sinh. Họ sờ soạng trong bóng tối, không chút hy vọng, không nguyện vọng, không hiểu biết về sự sống thật và vẻ đẹp bên ngoài. Hãy nghĩ đến hàng triệu huynh đệ của chúng ta đang sống trong tối tăm, để chúng ta cố gắng dùng hết năng lực phấn đấu, dù bị đau khổ, dù phải hy sinh. Như thế, chúng ta có thể nâng đỡ người khác tiến lên từng bước đến ánh sáng và sự sống, làm dịu đau khổ và làm giảm bớt vô minh. Dù chỉ hiểu biết chút ít, chúng ta hiến mình cho những kẻ chưa hiểu biết. Do quy luật không thay đổi, do chân lý không sai lệch, do sự sống thượng đế vĩnh cửu, chúng ta biết từ bên trong chúng ta là thiêng liêng. Dù hiện tại trình độ tiến hóa chúng ta chưa cao, nhưng khả năng vô tận ở ngay trong ta, sẵn sàng để nâng đỡ thế gian. Bất cứ ai cảm nhận được nhịp đập của sự sống thiêng liêng đều bị thu hút bởi hy vọng được trợ giúp và đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Khi cảm nhận sự sống, dù yếu ớt, dù ngắn ngủi, trong tim của con người nảy nở những rung động đầu tiên phơi bày sự sống Christ, và thời giờ đến gần để Christ trẻ thơ được sinh ra. Từ đó, nhân loại được nở hoa.